Chúng ta hân hạnh có một diễn giả rất là đặc biệt trong ngày lễ Hiền Mẫu hôm nay. Đó là bà cụ mục sư Chung Khâm Lộc. Đến tháng 11 này thì bà cụ mục sư sẽ được 104 tuổi. Thành thử đây là diễn giả cao tuổi nhất trong hội thánh của chúng ta từ trước đến giờ. Ông bà cụ mục sư Chung Khâm Lộc học vị Chúa nhiều năm với người Cơ Hô tại Di Linh. Chúng tôi hân hạnh được biết ông bà cụ mục sư nhiều năm, bởi vì tôi ở Đà Lạt cách Di Linh 70 cây số mà thôi, và cũng rất gần gũi với gia đình của ông bà mục sư. Người con thứ hai của bà mục sư Lộc là bà mục sư Nguyễn Bác Quang. Chúng tôi cùng hầu việc Chúa với ông bà mục sư Nguyễn Bác Quang tại Philippines cũng như ở tại Sài Gòn và tại Hoa Kỳ đây nhiều năm. Cho nên chúng tôi cảm thấy rất là gần gũi với gia đình của bà cụ mục sư. Ông cụ mục sư hầu việc Chúa nhiều năm và đã qua đời khi lúc đó bà cụ mục sư mới có 46 tuổi mà thôi. Cho nên bà cụ mục sư đã sống 58 năm qua, nuôi dưỡng con cái, xây dựng gia đình và làm nhiều điều đặc biệt ở trong ơn lành của Chúa. Cho nên chúng ta hân hạnh được có một bà mẹ, một bà ngoại, bà nội để cùng bà cố, xin lỗi, chia sẻ lời Chúa cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Kính mời bà cụ mục sư. Dạ. Dạ.
Tôi kính chào tất cả quý bà mẹ, mẹ già, mẹ trẻ, mẹ sung sồn. Tôi cảm ơn Chúa. Và hôm nay thì tôi lên tôi chỉ chia sẻ những ơn phước của Chúa đã làm ra trong đời sống của tôi. Tôi thấy đời sống của tôi năm nay thì tôi đã đi trên con đường 104 tuổi, còn mấy tháng nữa thôi. Tôi cảm ơn Chúa vì trong gia đình, gia tộc của tôi thì không có người nào sống đến 100 tuổi. Nhưng mà Chúa cho tôi được sống đến 104 tuổi. Và cũng có lẽ cũng gần về với Chúa rồi. Tôi cảm ơn Chúa. Mặc dù tôi lớn tuổi nhưng mà Chúa cho tôi còn có trí nhớ. Tôi nhớ những sự gì xảy ra hồi tôi 5 tuổi cho đến bây giờ. Những cái việc đặc biệt thôi chứ không phải cái gì cũng nhớ. Hồi tôi 5 tuổi đó, cái việc mà tôi nhớ nhất là tôi bị té ở dưới sông. Với cái rạch nhỏ thôi chứ không phải cái sông. Nhưng mà cũng không có ai hay hết. Tại vì mỗi năm á, thì ở tỉnh Đồng Tháp thì có một cái mùa gọi là mùa nước nổi. Thì thường nước ngập lên trên sân, có khi lên trên nhà. Rồi có khi họ phải kê đi trên cầu không à. Thì nước mới lên chưa có tới sân. Nhưng mà lúc nhỏ thì tôi rất là ham nước ngập lắm. Đặng lội dưới sân. Nhưng mà bữa đó thì nước mới lên thôi. Thì tôi ngồi trên một cái gốc cây mận ở giữa mé đó. Nó như vậy. Tôi ngồi trên giữa vậy. Thì thành lần sau tôi bật ngửa ra sao. Rồi té ở dưới nước. Mà nước nó tràn vô trong bụng tôi, nước dơ, nước rác gì không. Mà không biết làm sao. Nhưng mà sao tôi cũng ngậm là được. Nhưng mà tôi cũng còn nhớ. Bây giờ mình phải lên chứ. Thì tôi nhớ cái bực đất, cái chỗ sau cái gốc mận, tôi mệt, tôi leo lên. Một mình tôi thôi. Nhưng mà không có ai thấy. Bà nội tôi cũng không hay, mà không ai hay hết. Nhưng tôi đi lên thì bà tôi trong nhà ra, bà hỏi, sao mà mình mãi ước hết vậy? Thì tôi nói rằng, con té dưới mương. thì bên nhà ở gần bên đó thì họ thấy tôi lên, thấy tôi đi lên rồi, nhưng mà tôi nghe họ dòm, họ nói chà uống nước dữ rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa là tôi không chết, tôi còn sống cho đến bây giờ mà cũng không ai sốc nước, không có ai làm gì cho tôi nữa mà tôi còn sống đó. Thì tôi thấy cái chuỗi ngày đời sống của tôi đó là bao nhiêu lần Chúa đã cho tôi khỏi cái sự chết mà đến bây giờ. Mấy lần như vậy nguy hiểm lắm, nhưng mà cái lần thứ nhì đó thì 1964 thì tôi về miền Nam để đưa cho vợ chồng mục sư Nguyễn Bá Quang đi qua bên Philippines. Thì khi trở lên đó, thì bị tấn công liền, tới gần gần Mỹ Tho thì bị thình lình tôi thấy hồi đó nhà ít lắm, dưới ruộng nhiều, tôi thấy ở dưới ruộng đó có mười mấy người thanh niên mà họ mặc đồ đen không à, mà người nào cũng có súng trường, họ dựng dựng, họ đứng họ dựng như vậy mà họ ngó ra ngoài. Thì tôi nói mấy người này là nhân dân tự vệ, họ canh giữ đường xá. Thì cách đó chừng 50 thước, tôi thấy một người thanh niên mặc áo trắng, đội nón rơm, mặc quần đen, mà cầm cái ống gì bao nhiêu vậy, mà cầm gì, mà ống đen thui à, mà nó dòm dòm ở trong, trong chầm chập trong cái xe của chúng tôi. Bởi vì tôi ngồi bài bìa tôi biết, cho nên tôi nói ủa, không biết anh kia cầm cái ống gì ha, mà sao anh nhìn chầm chập vậy. Mà đứng dưới ruộng á, cách chừng không tới 100 thước. Thì tôi khi đi ngang qua thì tôi thấy ảnh dơ lên rồi ảnh liên ở trong cái đầu xe. Mà cảm ơn Chúa nó không có vô, nó không có vô cái xe, mà nó ở dưới nó nổ lên. Cho nên nghe một cái râm thì mặt mũi của tôi không thấy hết thấy đường, mà chồng tôi lái xe cũng không thấy đường nữa. Mà mấy người ở phía sau đó là bốn người, trong đó có Trung Tự Bửu là con trai lớn của tôi. Thì tôi nghe chạy một hồi mà mắt tôi không thấy được. Nên nghe nó nói ba ơi ba tháng không được sao, ba tháng không được sao. Thì chừng đó tôi mới mở mắt ra. Bởi vì biết không, tôi mặc cái quần trắng mà lúc đó cái thành cái quần đỏ rồi gì, nghĩa là máu nó thấm. Mà cái thì ngừng hết cỡ ngừng lại bên lề đường. Tôi bước xuống xe thì tôi bị cái thương ở dưới cái món chân thôi, nên tôi cũng không có bước xuống được và tôi té sầm xuống đó. Nhưng mà rồi tôi cũng lết được. Còn tôi bầm cái đứa bé nhỏ bây giờ nó đã 61 tuổi rồi, đó là Trung Tử Lưu, tôi mới sanh được 18 mấy. Tôi bầm trên tay như vậy thì tôi biết tôi buông nó xuống, mà tay chân nó bụng tôi buông nó xuống. Rồi cảm ơn Chúa, nó nằm ngay cái lỗ, cái lỗ mà xe nó giật giật vậy thì có cái lỗ cũng bằng cái này vậy đó, nhưng mà nó nằm có bên chứ nó không có té ở dưới. Thì tôi cảm ơn Chúa, nhưng mà tôi không kéo nó lên nổi, tôi phải xuống. Rồi thì Phỉ Tý, con gái lớn của tôi là mẹ của Trần Quy Khanh đó, thì lúc đó con trên xe bước xuống thì nó nói ơi con gãy chân rồi. Tôi hỏi thiệt hả? Thì nó đứng xuống mà đâu có đứng được. Thì tôi dòm tôi thấy một cái lỗ bự ở dưới cái chân phải của nó, mà cái xương nó nát hết rồi, gãy hết hai xương cái gì. Thì nó nát như là cái giò heo mà mình chặt bằng cái dao lục vậy đó. Thì thấy ghê lắm, nhưng mà rồi nó cũng quỳ xuống. Rồi chồng tôi thì ngừng lại cũng quỳ xuống mà ngã xuống trên bất tỉnh đó. Tại vì cái tay này lái xe mà không biết tại sao cái miệng nó chung ngang cái này thì nó hở về. thử thấy một lỗ vậy đây, mà nó không có chảy máu. Nhưng mà rồi cũng không có làm gì được. Chúng tôi rất lấy làm lạ, không biết tại sao. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng không biết họ lầm tưởng cái gì. Thì ngừng lại thì bao nhiêu người đi tới coi xe cộ, xe đò thì chạy ngang đó cũng ngừng lại. Họ coi đông lắm quý vị. Mà tôi thấy cái trạm xá đi cách đó chừng 2 cây số mà qua rồi. Nhưng mà xe xích lô, xe không phải xích lô, xích lô máy đó, rồi xe lam đó, lam rất xa mà có mua chở 90 người đó, thì muốn cho họ chở lại cái trạm xá đó để mà, nhưng mà họ không dám, không có người nào dám chở hết. Thì thình lình có một người ở trên xe đò họ xuống, thì họ thấy, họ nói, ông quận chết hả? Ông quận bị thương rồi hả? Thì tôi mới biết là họ làm. Tôi nói không phải ông quận, đây là chúng tôi là một sư tin lành. Cái mặt trận đó là trận là lớn nhất. Đó là Chúa cứu chúng tôi. Thì nằm bệnh viện ở Chợ Rẫy được 45 ngày. Chúng ta thấy rằng cái luật lệ trong Kinh Thánh đó, với cái luật pháp của là người Việt Nam của mình, người Á Châu đó, thì nó cũng giống nhau. Thấy không? Cái gì cũng vậy, cũng giống nhau hết, chẳng giống Tây Phương. Tây Phương thì sao? Bình đẳng, nam nữ bình quyền. Nhưng mà Tây Bình Đông Phương đó thì không có, không có bình quyền. Cho nên tôi thấy rằng mọi gì ở chép ở trong Kinh Thánh đều là trọn vẹn, không có thay đổi. Và chúng ta bây giờ cũng đừng nói rằng tại sao như vậy. Nhưng mà Chúa đã đặt chúng ta như vậy rồi. Chúng ta là người nữ, là một người vợ, là một người mẹ, rồi có khi làm bà, làm cố, làm sơ. Tôi cảm ơn Chúa. Tôi hãnh diện vì tôi là một người mẹ cao tuổi, và tôi được làm mẹ của 11 đứa con. Quý vị nghe nói sợ chưa? 6 trai, 5 gái. Và bây giờ thì 2 đứa con gái đầu của tôi là mẹ của Trần Quý Khanh và bà Nguyễn Bá Quang thì đã qua đời rồi, mà 2 người chồng cũng qua đời hết rồi. Thì bây giờ tôi còn lại là 9 người con. Nhưng mà quý vị biết không, khi mà chồng tôi qua đời đó thì tôi chỉ mới 46 tuổi. Mà chồng tôi qua đời đó cũng là không phải là do tai nạn mà bệnh. Thì cảm ơn Chúa, chồng tôi qua đời đó thì để lại cho tôi 1 bài con. Mấy người lớn cũng như là Phỉ Thúy và Hoàng Bích thì tôi khỏi lo, bởi vì có chồng rồi. Còn Trung Tử Bửu thì mới đăng ký đi vào lính mà thôi, là không quân. Cho nên tôi cũng phải khỏi lo. Tôi còn phải lo cho 8 đứa từ 16 tuổi cho đến 2 tuổi. Cho nên hôm nay tôi sẽ cùng quý bà mẹ cùng nhau để học những gì mà chúng ta cần phải học để làm một người mẹ gương mẫu. Chúng ta thấy rằng như một sư vừa đọc khúc Kinh Thánh ở trong Samuel thứ nhất đó, thì có cái gương bà mẹ đó, tên là gì, quý vị nhớ không? Tên là, có ai nhớ không? Anna, phải không? Nhưng mà bà này thì là bà có phải bà mẹ không? Mình đọc đó, ban đầu đó có phải bà mẹ không? Chỉ bà vợ thôi à. Nhưng mà bà có hạnh phúc không? Gia đình bà có hạnh phúc không? Không có. Tại sao? Vì có ông đó mấy vợ? 2 vợ. À, chúng ta thấy người ta nói á, tôi cũng nhớ tục ngữ thôi. Người ta nói lập vườn thì phải khai mương, làm trai hai vợ thì phải thương cho đồng. Nhưng mà quý vị ở đây có ai hai vợ chưa? Ở chung chưa? Có không? Chắc cũng có chứ. Tôi thấy khi tôi hầu việc Chúa đó, thì tôi gặp gia đình mà hai vợ, ba vợ nhiều lắm. Mà bây giờ họ tin Chúa rồi. Họ lấy vợ hồi họ chưa tin Chúa lận. Rồi bây giờ họ tin Chúa, mấy bà đó cũng tin Chúa luôn. Có bà thì, có ông thì ba vợ. Mà có ông thì hai vợ. Mà con thì hai ba dòng. Còn con rơi con rớt nữa. Nhưng mà họ là, không phải họ là mẹ đâu. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi được làm mẹ của 11 đứa con, 6 trai, 5 gái. Và nhiều chức năng nữa, là mẹ ruột, tức là mình sanh ra nó đó, mẹ ruột. Rồi mẹ nuôi. Mẹ nuôi rất là gì? Mình đem đứa nhỏ về mình nuôi. Và đó là tôi cũng làm mẹ nuôi, thấy không? Rồi làm mẹ, vợ, làm mẹ, chồng, thấy không? Vì mà còn cái mẹ nữa, tôi không có làm. Mẹ ghẻ. Và tôi cũng không bao giờ làm. Tôi cảm ơn Chúa. Tại sao? Người ta nói kế mẫu, nói vợ, mẹ ghẻ ghê quá. Tôi nói không? Người ta nói, người ta có tục ngữ nè, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Cho nên tôi không có làm mẹ ghẻ đâu. Tôi cảm ơn Chúa, đó là những chức năng của tôi bây giờ. Và tôi bây giờ tôi cũng được làm bà nội, bà ngoại, bà cố và bà sơ. Đến năm đời, tôi là duy nhất, thì có con, có cháu, có chắc và có chích. Tôi có hai ba đứa chích rồi quý vị. Cảm ơn Chúa. Tôi thấy rằng tôi ví sánh như người mẹ thì cũng giống như con gà mái quý vị. Con gà mái tôi thấy nó có con nhiều đó. Khi nào mà nó gặp một miếng mồi đó, không bao giờ nó ăn hết. Nhưng nó làm gì? Nó túc túc nó kêu con là ăn. Mà khi mà có cái gì mà nó thấy nguy hiểm thì nó rút cái con nó lại nằm ở trong dưới cánh nó hết. Thì chúng ta thấy trong Kinh Thánh Chúa cũng nói, Chúa khóc về thành Jerusalem thì Chúa nói sao? Khốn cho các người. Bao phen ta muốn ấp gọi các người để ấp bóng mình cũng như gà mái ấp con vậy. Mà các người không muốn. Cho nên sẽ có những sự nguy hiểm xảy đến. Và tôi cảm ơn Chúa vì tôi thấy cái thí dụ đó, để làm một người mẹ, và một người mẹ phải hy sinh, phải nhịn nhục, phải gánh vác. Có khi tôi thấy một con diều nó xuống để nó sắp ăn một con gà con, thì con gà mẹ nó đá, nó không có gì mà nó nhảy lên nó đá rồi con diều phải bay đi. Thì cái đó nó dạy cho tôi phải học đó, là gà mẹ biết hy sinh cho con mình thì tôi cũng phải hy sinh cho con cháu tôi như vậy. Cho nên không có than. Tôi có một người em dâu thì không có con mình mà giàu, còn tôi thì con mà đông lắm. Thì thím muốn sinh tôi một đứa, nó cho đứa nào cũng được, tôi nhỏ đi. Tôi nói không, nó chị nhiều quá mà, chị sinh cho tôi đi. Tôi nói giàu gì vậy mà tôi không cho. Nói sao người ta, tôi thấy người ta con đông người ta than quá, mà sao chị không than, không bao giờ mà chị than thở. Tôi nói ủa, thím giàu, thím có tiền, thím có than không? Thím có nói cha tôi giàu quá, tôi mệt quá không? Hay là thím muốn kiếm thêm? Tôi đâu có giàu. Chúa nói con cái là cơ nghiệp, nhất con nhì của, chứ không phải nhất của nhì con nha. Cho nên con cái là cơ nghiệp thì tôi phải chăm sóc, tôi phải quý trọng, yêu chăm sóc chúng nó. Cho nên tôi không cho. Nó chỉ cho tôi thì đâu có mất, thím mà. Tôi nói giàu vậy mà tôi không cho. Tôi cảm ơn Chúa tôi giữ 11 đứa con, tôi không cho ai hết quý vị. Giàu quá, quá bộ lúc còn nhỏ tôi, nhưng mà tôi không cho. Thì quý vị biết rồi, trải qua bao nhiêu từ đó tới bây giờ, thì biết bao nhiêu thăng trầm ở trong cuộc sống. Nhưng Chúa cho tôi còn mạnh khỏe cho đến bây giờ. Đó là hôm nay tôi chỉ nói lên những điều mà tôi cảm tạ ơn Chúa. Và tôi cảm tạ ơn Chúa vì tôi được dâng mình cho Chúa từ khi tôi mới lập gia đình. Và lúc đó tôi 18 tuổi. Hồi trước thì người ta lập gia đình sớm lắm. Má tôi hồi đó thì bà nói bà lấy chồng hồi 15 tuổi quý vị. Mà bà cũng 9-10 người con vậy. Gia đình tôi đông con. Mà bên chồng tôi cũng đông con nữa. Tôi cảm ơn Chúa. Tôi làm những gì mà Chúa đã dạy tôi. Và tôi cũng lấy những gì mà tôi có để mà tôi chia sẻ. Chứ tôi không lấy của ai để tôi chia. Tôi không lấy của người ta mà tôi chia cho quý vị. Nhưng mà những gì tôi có thì tôi sẽ chia sẻ. Tôi thấy chúng ta đều trải qua người làm một người mẹ thì trải qua cũng là ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là khi còn ở với cha mẹ. Thì chúng ta có nghe câu Kinh Thánh không? Hỡi kẻ làm con làm gì? Và quý vị có thuộc 10 điều răn không? Ai thuộc? Mấy bà mẹ. Tôi gọi mấy bà mẹ. Ai thuộc 10 điều răn? Chúng ta nhớ điều răn nào mà dạy dạy làm con không? Điều răn thứ mấy? Đọc đi. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Thấy không? Hầu cho ngươi được sống lâu. Quý vị muốn sống lâu không? Hãy hiếu kính cha mẹ. Kính sợ Đức Chúa Trời. Hiếu kính cha mẹ. Yêu thương anh em mình. Đó là trọn thực sự. Chúng ta không có gì để dâng cho Chúa. Hôm nay tôi nói thiệt với quý vị à, tôi không có thấy đường để mà đọc Kinh Thánh đâu. Mà tôi cũng không đọc được rồi. Bởi vì đọc thì không thấy đường. Mắt bây giờ thấy có một con thôi. Mà lỗ tai thì cũng nghe có một bên thôi. Cho nên quý vị có khi có cái gì tôi quên thì cũng xin miễn, biên thứ nha. Tôi nói chưa? Tôi thuộc lòng không à? Tôi nói thật với quý vị á, tôi thuộc lòng nhiều câu Kinh Thánh. Tôi thấy, tôi thường thấy những đứa trẻ mà nó chơi với nhau. Thì tôi thấy có đứa nó cầm cái bộ bài tiếng sắt á, bộ bài cũ á. Thì nó rủ nhau 4-5 đứa, cái nó chạy với chiếu ra. Cái nó ngồi đã đánh bài tiếng sắt. Thì tôi biết rằng gia đình đó là gia đình chưa bài. Cờ bạc. Cho nên con cháu nó mới làm gì. Còn có đứa đó thì tôi có mấy đứa cháu đó. Thì nó đã chơi với nhau. Thì nó làm như là bác sĩ mà nhận bệnh vậy đó. Đi kê khai tên rồi biên sổ. Thì tôi biết. Tôi biết là nó là mẹ nó đi làm việc ở bệnh viện. Cho nên nó làm như vậy. Rồi có đứa thì nó làm học trò, thầy giáo. Thì đó là nhà nó là giáo viên. Quý vị ơi, chúng ta làm cái gì thì con cháu của chúng ta nó bắt chước theo. Không cần phải nói, không cần phải dạy. Nhưng mà người ta có biết con cháu mình như thế nào thì người ta dòm cái mấy đứa con người ta biết mình. Và trước khi mình lập gia đình đó thì quý vị chắc cũng không biết về sau mình có chồng thì sẽ như thế nào. Mà đâu có quen ai, đâu có được. Cho nên tôi nói thiệt là lúc tôi còn trẻ ở với cha mẹ đó, thì tôi thường cầu nguyện. Tôi nói Chúa ơi, xin Chúa lựa cho con một người chồng mà xứng đáng, có lòng yêu mến Chúa. Chứ không biết là ai, thì Chúa lựa thôi. chứ tôi đâu có đi kiếm, mà cũng không quen ai hết. Cho nên cái đời xưa nó như vậy. Và tôi thấy các bà giáo sĩ, các ông bà giáo sĩ đó, thì họ khen người Việt Nam. Họ nói sao mà người Việt Nam không có quen ai trước hết trơn à? Mà người nào cũng ở tới già, không có ly dị. Còn người Mỹ đó, thì họ quen nhau trước, họ lựa, nhưng mà họ ly dị hoài hoài. Mà chúng ta thấy, ở trong Kinh Thánh có biểu chúng ta để vợ không? Ly dị không? Không có. Là khi mà làm đám cưới đó, thì hứa trước mặt Chúa sao? Ở suốt đời, cho đến chết. Cho nên chúng ta nhờ Kinh Thánh mà chúng ta được biết, để mà cái gương mà chúng ta nên học là học trong Kinh Thánh, chứ không có theo gương người nào. Theo gương Đức Chúa Giê-xu, Chúa nói, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Đó là lời của Chúa khuyên, mà tôi cũng khuyên các bà, các ông, là người cha, người mẹ, thì chúng ta hãy nên nhớ cái câu đó. Hãy nói gương Đức Chúa Giê-xu mà thôi, chứ không có người nào là trọn vẹn. Tôi thấy như cái bà mẹ, bà Anne đó, thì mình thấy bà tốt quá, nhưng mà cũng không có trọn vẹn đâu. Rồi tôi thấy hai gia đình ở trong Kinh Thánh giống như vậy đó. Mà quý vị không biết còn nhớ không? Là gia đình của Abraham và gia đình của Elkanah này. Vợ của Abraham tên là gì? Quý vị? Sarah. Rồi bà đó có một mình không? Bà làm sao? Bà có một người đầy tớ là tên là gì? Aga. Còn cái bà Anne này nè, thì bà cũng có một người mà vợ bé của chồng bà đó tên là gì hả? Cái gì nhớ không? Phê-đi-na, phải rồi. Phê-đi-na đó. Nhưng mà bà này, ông Abraham, ông có biểu bà rồi kìa cưới vợ bé cho ông không? Chứ tại sao vậy? Tại vì bà đâu có con. Rồi bà thấy của cải ông này nhiều quá đi, mà rồi giờ không con thì để lại cho người ta hết. Cho nên bà mới thôi, bà bắt cái đứa đầy tớ của bà đó là Aga đó, và đưa cho ông Abraham. Chứ ông có đòi không? Không có. Nhưng mà lúc trước người đàn bà mà không có sinh con đó, ở trong Kinh Thánh đó, là một việc xấu hổ, hổ thẹn. Việt Nam mình có câu sao? Cây độc không trái, gái độc không còn. Thấy không? Cho nên hồi xưa họ hổ thẹn. Mà khi mà có con là lên chừng. Cho nên bà Aga là đầy tớ, nhưng mà đã bằng lòng làm vợ lẽ cho Abraham, thì bà sinh con. Và khi mà bà mới mang bầu thôi, thì bà đã không hết, bà coi bà chủ không ra gì đó. Rồi cái bà này, bà Anne này, thì bà cũng tình trạng như bà Sarah vậy. Nhưng mà bà có phàn nàn không? Bà Sarah phàn nàn với ông Abraham đó: tôi đã giao con đời tôi vào lòng ông, từ khi nó thấy nó có thai rồi cái nó coi tôi không ra gì hết đó, lỗi tại ông. Nhưng mà ông Abraham không có binh không? Ông nói cái đó tại bà chứ, giờ bà muốn làm gì thì bà làm. Thì Sarah làm gì? Hành hạ Aga, hành hạ mà cho đến nỗi sao bà chịu không nổi, bà trốn đi à? Trốn. Nhưng mà bà có đi được không? Thiên sứ bảo bà phải trở về mà phục vụ bà Sarah. Thì bà trở về phục vụ cho đến sanh con là Ishmael. Quý vị là người nữ thì là phải là người tin Chúa. Hôm nay chúng ta chia sẻ là cho những người nữ tin kính Chúa. Phải tin Chúa, chứ không có nói đến người nữ mà không tin Chúa. Người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Trong cái câu Kinh Thánh, duyên là gì? Giả dối, sắc lại, hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Đó, chúng ta kính sợ Chúa, cảm ơn Chúa. Tôi cũng là người kính sợ Chúa, và quý vị ở đây tôi tin rằng mỗi người đều kính sợ Chúa. Chúng ta sẽ được khen ngợi, chứ không phải giàu có hay là danh vọng. Nhưng mà chúng ta kính sợ Chúa thì sẽ được khen ngợi, và Chúa ban phần thưởng cho mình nữa. Đó. Cho nên hôm nay tôi sẽ chia sẻ những điều gì mà chúng ta cần để bắt chước theo bà Anh An. Bà không có gì hết, mà bà hứa dân con thì ở đâu không có. Bà phải xin nơi Chúa, nghe không? Xin Chúa một đứa con để mà bà con trai á, chứ không phải xin gái, nghe không? Xin con trai để mà bà làm gì? Để nó nói giỏi trong đường, phải không? Bà nói để nó phục vụ Chúa. Quý vị có khi nào mà có con trai lớn rồi mình mong cho nó được cho nó học hành, có khi nào quý vị nói rằng tôi cầu nguyện để cho đứa con trai tôi sau này nó sẽ làm mục sư, nó sẽ hầu việc Chúa, có không? Tôi thấy á, cho con trai học giỏi thì mong làm bác sĩ, kỹ sư, làm quan làm quyền không hả? Chứ không có ai mà nói tôi muốn dâng đứa con đầu của tôi đó là để mà phục vụ Chúa. Quý vị ơi, chúng ta phải dâng cái gì tốt nhất của mình cho Chúa. Người ta nói phải giữ gìn cái lời hứa. Và tôi nhớ lại thời hồi tôi còn nhỏ đó, thì tôi có một bà là bà thím, nghĩa là thím dâu của cha tôi. Thì bà cũng lớn tuổi, cũng lớn hơn mẹ tôi. Nhưng mà bà đó cái miệng bà ngọt lắm, cái gì cũng con, không ai cũng con hết. Nhưng mà bà chạy, bà đầy chết luôn. Nhưng mà bà có cây dù, rồi hư đi. Rồi bà đem cho má tôi, má tôi là mai lợp cái dù lại cho bà, mà không có lấy tiền. Thì tôi lúc đó tôi ham nuôi con gà lắm quý vị. Tôi nói má ơi, má cho con tiền để con mua con gà mái tơ, đặng cho nó đẻ trứng, mỗi ngày nó đẻ trứng. Thì bà nghe nói khỏi con, đừng có mua, xuống bà đi, bà cho, với bà nhiều gà mái tơ. Chà, tôi mừng quá. Thì ngày sau tôi qua, tôi xuống, thì bà nói, bà đợi con hồi sáng tới bây giờ, mà bà con không xuống, bà bắt, bà trói nó lại, nó phá qua bà thả. Thôi, để bữa khác đi. Đã. Rồi bữa khác xuống đó, cho bà nói, để cho bà gà xuống ổ ra, rồi nó lú đuôi đó, rồi con coi con nào mái, bà cho con một cặp. Bây giờ thấy gà lú đuôi. Thì tôi về tôi nói là thì cha tôi cười quá chừng, nó rồi, để hỏi coi, để bao giờ nó lú đuôi, khi nào lâu lâu xuống hỏi coi gà lú đuôi chưa. Tôi không đến nữa quý vị. Đó là người lớn mà hứa với con trẻ. Quý vị ơi, chúng ta cũng thường hứa với con trẻ những điều mà chúng ta không làm. Người ta, đời xưa tôi nghe người ta nói, phụ nữ Việt Nam phải tam tòng tứ đức. Tam tòng là gì? Là theo, tại gia thì tòng phụ, nghĩa là ở dưới gia đình thì mình phải dưới quyền của cha mẹ. Xuất giá thì gì? Tòng phu, là theo chồng, ở dưới quyền của chồng. Rồi chồng chết là phu tử, thì tòng tử là tử chết mà tử con, hai cái chữ đó khác nhau. Nhưng mà phu tử thì tòng tử, thì mình phải ở dưới quyền của con. Quý vị ơi, chúng ta có thấy cái đó là đúng không? Không có. Chúng ta phu tử thì Tôi không có chồng tử, nhìn tử, tử bao nhiêu. Mấy đứa con nó chồng theo tôi che chở. Cũng như gà mẹ vậy đó. Ấp con thì không có phải ngại gì hết. Cho nên chúng ta phải hy sinh. Phải yêu thương, đồng đều. Trong gia đình mà bình yên đó là con trai cũng như con gái. Con dâu cũng như con rể. Con nuôi cũng như con ruột. Chúng ta có phận sự bảo dưỡng, che chở. Và chúng ta thấy trách nhiệm của mình nặng nề. Chứ mình không có tòng ai được đâu. Đừng có nói rằng nhà con chồng chết thì nhà con không có. Chúng tôi cảm ơn Chúa. Tôi đã làm cái điều đó cho đến bây giờ. Và tôi cảm ơn Chúa, tôi được hầu việc Chúa cũng từ ngày tôi 18 tuổi, tôi hứa dâng đời cho Chúa. Thì đến bây giờ tôi được 104 tuổi vẫn còn hầu việc Chúa, quý vị. Không phải là làm mục sư, không phải làm gì, làm tín đồ thôi. Nhưng mà cũng hầu việc Chúa. Hầu việc Chúa bằng gì? Bằng cái sự đi nhóm thờ phượng Chúa nè, làm chứng cho người ta nè, rồi dạy dỗ con cái hay là phục vụ ở trong nhà thờ. Hầu việc Chúa là một cái điều phước hạnh. Tôi cũng nói rằng tôi sẽ dâng các con của tôi cho Chúa. Mà khi nào chúng ta sắp làm mẹ đó thì quý vị cũng biết rồi, thấy không? Sắp làm mẹ đó thì chúng ta nên hứa nguyện để dâng đứa con của mình trong bụng cho Chúa nghe. Rồi mỗi ngày mình dâng nó cho Chúa, không biết con trai con gái, làm người ca hát, kẻ giữ cửa hay gì cũng được, cũng là người hầu việc Chúa thôi. Chứ không hẳn phải là mục sư mới là hầu việc Chúa. Những điều tôi có làm thì tôi mới nói, những điều tôi không làm tôi không nói đâu. Cho nên quý vị, tôi khuyên những bà mẹ trẻ hãy dâng con của mình khi còn trong lòng mẹ, chứ không phải để lớn rồi mới dâng nha. Rồi thì Chúa dùng cách nào cũng theo ý Chúa, chứ không phải theo ý mình. Đừng có mong rằng con mình sẽ trở nên bác sĩ, kỹ sư hay là quan là quyền gì đó. Không, đừng có nên mong cái đó. Mà mong rằng con mình sẽ phục vụ Chúa, bất kỳ là trong phương diện nào. Tôi cảm ơn Chúa, tôi thấy con cháu tôi ở đây cũng có phục vụ Chúa đó. Không phải là mục sư, cũng có mục sư. Rồi cũng có những người mà làm công việc khác, thấy không? Nấu ăn trong bếp có phải phục vụ Chúa không? Có không? Dạ. Rồi dọn dẹp nhà cửa ở trong nhà thờ này có phải phục vụ Chúa không? Có đang cày công không? Cảm ơn Chúa, cũng là phục vụ Chúa. Chúng ta làm gì cũng phải phục vụ Chúa, quý vị. Đó là cái điều mà Chúa dạy chúng ta. Và quý vị ơi, chúng ta phải nên thuộc lòng nhiều câu kinh thánh. Tôi thuộc lòng nhiều lắm. Những đoạn kinh thánh tôi cũng thuộc nhiều. Nên bây giờ tôi không có thể mà dùng kiến hiển ghi hay là cái gì mà tôi đọc nó cũng được. Cho nên những gì mà tôi đã thuộc trong lòng thì tôi nói. Tôi nói ra cho quý vị. Và hôm nay thì tôi cảm tạ ơn Chúa là một ngày đặc biệt trong đời tôi. Đến bây giờ tôi đã 100 mấy tuổi. Bây giờ già rồi, mắt thấy cũng không rõ, tai nghe cũng không có rõ nữa, mà có điều nhớ, có điều quên. Điều gì tôi nhớ thì tôi nói, điều gì tôi quên thì tôi không nói. Chúa ban phước cho quý vị.